vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Những người ủng hộ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xông vào quốc hội, tòa án tối cao và dinh tổng thống của quốc gia này. Thủ tướng Anthony Albanese đang ở Tây Úc thăm vùng Kimberley hẻo lánh bị lũ lụt tàn phá. Và vụ 39 tử thi ở Anh, chủ hãng xe phải bồi thường trên 200.000 Mỹ Kim cho các gia đình Việt Nam. Mở đầu là phần tin quan trọng nhất trong ngày. Tin Brazil. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói rằng những người biểu tình xông vào các cơ quan chính phủ cũng như những người tài trợ cho họ sẽ bị trừng phạt. Những người ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro, người từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử của ông, đã xông vào quốc hội, tòa án tối cao và dinh tổng thống ở Brasilia. Cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau lễ nhậm chức của tổng thống da Silva, người đã gọi những người biểu tình là những kẻ phát xít cuồng tín. Ông nói, tôi nói với các bạn rằng tất cả những người đã làm điều đó sẽ bị tìm thấy và sẽ bị trừng phạt. Họ sẽ thấy rằng dân chủ bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, nhưng nó cũng đòi hỏi người dân phải tôn trọng các thể chế được tạo ra để củng cố nền dân chủ. Được biết những người ủng hộ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xông vào hội tòa án quốc tối cao và dinh tổng thống của quốc gia này nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử quốc gia gần đây. Đám đông diễn hành từ trụ sở quân đội ở thủ đô Brasilia phá vỡ hàng rào cảnh sát để vào các cơ sở. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay trong một nỗ lực không thành công để đẩy lùi những người biểu tình. Những người này được so sánh với những kẻ bạo loạn thủ đô ngày 6 tháng 1 của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ cánh tả Randolph Rodriguez đã tweet rằng quốc hội đã bị khủng bố tấn công khi các cuộc bạo loạn diễn ra. Điều này diễn ra một tuần sau khi tân tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tuyên thệ trước đám đông hàng trăm ngàn người Brazil bắt đầu nỗ lực thống nhất một bầu không khí chính trị phân cực mạnh mẽ. Trở về nước Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đang ở Tây Úc thăm vùng Kimberley hẻo lánh bị lũ lụt tàn phá. Ông đến thăm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cùng với thủ hiến Mark McGovern, Tổng trưởng Nông nghiệp Murray Watt và Thượng nghị sĩ Tây Úc Pat Dodson. Các nỗ lực phục hồi đã bắt đầu tại thị trấn sa mạc Fitzroy Crossing, nơi đã hứng chịu gánh nặng của cơn lũ. Hiện cơn lũ đang hướng về phía Tây. Hàng trăm cư dân rời khỏi khu vực vẫn đang chờ đợi để được trở về nhà. Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Noel Dawson cho biết kế hoạch dọn dẹp và đánh giá thiệt hại nhanh chóng đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của các cộng đồng bản địa, ông nói. Bây giờ như chúng ta biết, người dân ở Kimberley đang trải qua sự kiện lũ lụt 100 năm mới có một lần, trận lũ lụt tồi tệ nhất mà Tây Úc đã từng trải qua trong lịch sử. Tình hình này sẽ tiếp tục thay đổi và đang tỏ ra vô cùng khó khăn đối với cư dân trong khu vực. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu mọi người hoãn mọi chuyến du lịch không cần thiết đến vùng Kimberley. Tôi cũng thể nhắc lại mọi người tránh xa nước lũ, tránh xa sông ngòi, và điều này cũng bao gồm cả việc không bơi lội hoặc chèo thuyền độc mộc. Cũng tin nước Úc, Hiệp hội Y khoa Úc cho biết ưu tiên phải được dành cho việc giảm danh sách chờ đợi quá dài cho các ca phẫu thuật tự chọn ở New South Wales. Sự chậm trễ đáng kể do đại dịch đã khiến danh sách chờ đợi tăng hơn 100.000 bệnh nhân. Người phát ngôn của Bộ Y tế New South Wales cho biết chính quyền tiểu bang đã cam kết chi gần 1 tỷ đô la để giảm thời gian chờ đợi. Và có những lo ngại về việc giảm thanh toán số lượng lớn. Chưa đến 40% các phòng khám đa khoa ở Melbourne thanh toán số lượng lớn cho khách hàng của họ, khiến hầu hết phải trả một khoản phí tự trả khoảng 40 đô la. Tiến sĩ Mukesh Haikerwan là cựu chủ tịch AMA. Ông nói với đài truyền hình số 9 rằng hệ thống Medicare bị hỏng. Ông nói, nhiều năm thiếu kinh phí, các khoản giảm giá mà chúng tôi nhận được từ Medicare đối với chi phí y tế dành cho bác sĩ gia đình chỉ tăng 0,5% trong 10 năm, cùng với đó là tỷ lệ tăng chi tiêu y tế bình thường trong nước đã giảm trong 1-2 năm trước. Số lượng bác sĩ được tuyển dụng đã giảm xuống dưới 15%, nên ai đó đã ngủ gật. Cũng tin nước Úc, cảnh sát đang tìm kiếm du khách mất tích tại hẻm núi Mossman ở viễn Bắc Queensland. Người đàn ông 54 tuổi bị nước cuốn trôi khi đang bơi ở hẻm núi vào chiều thứ Sáu. Một người phụ nữ thứ hai cũng đang gặp khó khăn trong nước đã sống sót. Trong đó, cuộc tìm kiếm vận động viên bơi lội mất tích ở Victoria đã bước sang ngày thứ tư, chàng trai 20 tuổi và em trai 16 tuổi gặp rắc rối khi lướt sóng dữ dội tại bờ biển ở bãi biển Gunamata vào tối thứ sáu. Người cha đã nhảy xuống để cứu cặp đôi và lực lượng cứu hộ đã cố gắng kéo ông và cậu thiếu niên lên khỏi mặt nước nhưng không thể tìm thấy cậu con trai lớn. Bãi biển bán đảo Mornington nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt. Cũng tại nước Úc, hai anh em học tiểu học đã được đưa đến bệnh viện với vết thương ở cổ sau khi chiếc xe hơi bị lật trên một bãi biển ở Queensland. Người phát ngôn của RACQ Lifeline Rescue cho biết chiếc xe chở một gia đình 5 người gồm hai cha mẹ và ba đứa con đã lộn vòng và lật nằm nghiêng một bên vào ngày hôm qua Chủ nhật khi đang di chuyển dọc theo bãi biển Kugari, trước đây gọi là đảo Fraser. Các cậu bé được trực thăng đưa đến bệnh viện Harvey Bay sau vụ tai nạn. Cũng tin Úc, viện nghiên cứu về khu vực Úc cho biết việc gia tăng người nhập cư nước ngoài rất là quan trọng đối với sự tăng trưởng liên tục và tính bền vững của khu vực Úc trong thập niên tới. Viện đã đưa ra một tuyên bố hôm nay kêu gọi di cư có mục tiêu hơn vào các khu vực để chống lại tình trạng thiếu lao động và kỹ năng. Giám đốc của viện bà Liz Ritchie cho biết Úc cần phải cùng nhau xem xét hệ thống và tiến trình hỗ trợ người nhập cư để nhiều người sẽ chọn ở lại vùng địa phương ở Úc. Tin Úc sau cùng, người đàn ông bị buộc tội sát hại Thoya Codingley, 24 tuổi, trên bãi biển ở Queensland 4 năm trước, đã nói với tòa án Ấn Độ rằng anh ta muốn trở về Úc càng sớm càng tốt để hầu tòa. Rashwinder Singh, 38 tuổi, đã thề trong một tuyên bố gửi đến thẩm phán tòa án Delhi rằng ông muốn chính thức từ bỏ quyền phản đối dẫn độ. Quyết định của ông Singh tránh đụng cuộc chiến pháp lý mà có thể kéo dài nhiều năm trong hệ thống tòa án bế tắc tại Ấn Độ. Là công dân nước Úc gốc Ấn Độ, ông Singh cho biết ông muốn quay trở lại Úc vì hệ thống tư pháp Ấn Độ đang gặp bế tắc. Anh ta phủ nhận việc giết cô Codingley và nói rằng anh ta muốn tiết lộ tất cả chi tiết cho tòa án Úc. Được biết, Rashwinder Singh bị cảnh sát Delhi bắt vào tháng 12 sau khi nhà chức trách tìm thấy trong 4 năm kể từ khi anh ta đáp chuyến máy bay đến Ấn Độ chỉ vài giờ sau khi cảnh sát phát hiện thi thể của cô Codingley bị chôn vùi trong cồn cát. Và sau đây là tin thế giới. Quân đội Ukraine nói tuyên bố của Nga cho rằng đã giết chết hàng trăm lính Ukraine trong một cuộc tấn công là có tính cách tuyên truyền. Nga tuyên bố cuộc tấn công hỏa tiễn vào thành phố Kramatorsk ở phía đông đã giết chết hơn 600 binh sĩ Ukraine. Nhưng quân đội Ukraine nói rằng những tuyên bố này là không đúng sự thật. Cư dân Kramatorsk cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã gây một số thiệt hại, nhưng không có bằng chứng về bất cứ thương vong nào, người này nói. Có một vụ nổ, và sau đó là một vụ nổ khác. Cửa sổ rung chuyển, có một loạt các vụ nổ. Thực sự không có gì khác để nói với bạn, chỉ là một ngày bình thường.
Just a normal day.
Cũng tình thế giới, tại Nhật Bản, một cuộc tập trận quân sự chung đã diễn ra hôm qua ngày 8 tháng 1 giữa thành viên của quân đội, lực lượng quốc phòng Nhật Bản và các binh sĩ Hoa Kỳ, Anh và Úc. Khoảng 1.000 binh sĩ thuộc lữ đoàn dù số 1 của Nhật Bản, đơn vị dù duy nhất của nước này, đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 1 giờ được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng. Khoảng 70 binh sĩ lục quân Hoa Kỳ và khoảng 30 binh sĩ từ quân đội Anh và Úc cũng lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận. Bộ trưởng phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada theo dõi cuộc tập trận và phát biểu tại sự kiện, ông nói: lần này ngoài quân đội Hoa Kỳ, quân đội Úc và quân đội Anh cũng tham gia cuộc diễn tập quân sự này, và thông qua điều này tôi tin rằng chúng ta đã thể hiện sự hợp tác và gắn bó chặt chẽ với các đồng minh của mình. Tôi hy vọng lữ đoàn dù số 1 của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành tất cả các loại tập trận quân sự và xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân chúng ta. Cùng tình thế giới, ít nhất 17 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở miền Nam Trung Quốc khi đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên Đán hàng năm đang diễn ra. Theo cơ quan quản lý giao thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra bên ngoài thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Hiện chưa rõ có bao nhiêu phương tiện liên quan và nguyên nhân đang được điều tra. Tin Hoa Kỳ, Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott nói rằng Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cái mà ông gọi là sự hỗn loạn ở biên giới với Mexico vì Tổng thống đã không thực thi các luật lệ hiện hành. Tổng thống Biden thị sát một hải cảng đông đúc tại El Paso ở Texas trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tới khu vực này. Ông theo dõi các sĩ quan biên phòng trình diễn cách họ khám xét các phương tiện để tìm ma túy và tiền. Thống đốc Đảng Cộng Hòa nói rằng ông đã đưa cho Tổng thống Joe Biden một lá thư nêu rõ những gì ông coi là giải pháp để đối phó với một số lượng người di cư kỷ lục vào nước này, ông nói. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu Tổng thống làm là thực thi 5 tiêu chuẩn này theo luật pháp Hoa Kỳ. Nếu làm như vậy, ông sẽ đạt được những bước tiến to lớn trong việc bảo vệ biên giới của chúng ta và loại bỏ tình trạng nhập cư bất hợp pháp để họ có thể quay trở lại con đường giải quyết vấn đề nhập cư hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tình báo tại California, hơn 330.000 ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn bị mất điện ở California sau những trận mưa như trút nước và gió giật mạnh. Ít nhất 6 người đi thiệt mạng trong thời tiết khắc nghiệt kể từ cuối tuần lễ năm mới, trong đó có một trẻ em mới biết đi thiệt mạng do cây đổ đè lên một ngôi nhà di động ở miền Bắc California. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo một dòng sông khí quyển khác gồm không khí nhiệt đới dày đặc và ẩm ướt sẽ ảnh hưởng đến California vào thứ Hai với mưa và tuyết trên núi. Cũng tin thế giới, bắt cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông Iran và anh trai của anh ta vì âm mưu sử dụng cyanide và ricin trong cái gọi là hành động bạo lực nghiêm trọng. Họ đã đột kích vào căn nhà của người đàn ông 32 tuổi ở vùng Ruhr của Đức, nhưng các công tố viên nói rằng không có chất độc nào được phát hiện. Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ các thiết bị điện tử trong nhà. Họ cũng bắt giữ anh trai của nghi phạm và cả hai người đàn ông vẫn bị giam giữ. Tin thể thao, Novak Djokovic sẽ tới Melbourne hôm nay, nơi anh là ứng cử viên nặng ký để giành chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 10. Djokovic đã mất hơn 3 giờ để đánh bại đối thủ người Mỹ Sebastian Korda trong 3 set ở trận chung kết Adelaide International ngày 8 tháng Giêng. Sự kiện này là giải đấu đầu tiên của anh ấy ở Úc kể từ khi bị trục xuất vào năm ngoái vì không được tiêm phòng COVID-19. Djokovic cho biết người hâm mộ quần vợt đã dành cho anh sự tiếp đón nồng nhiệt kể từ khi anh trở lại Úc. Ông nói, sự hỗ trợ mà tôi nhận được trong 10 ngày qua là điều tôi không nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều lần trong đời. Vì vậy cảm ơn các bạn rất nhiều vì mọi người đã ra sân trong mỗi trận đấu. Sau đây là tin Việt Nam, tin của đài BBC. Chủ hãng xe tải trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019 đã được lệnh phải trả cho các nạn nhân hơn 180.000 bảng Anh, tức là hơn 212.000 Mỹ Kim. Ronan Hughes, 43 tuổi, ở Armagh, Bắc Ireland, đang thụ án 20 năm tù vì tội ngộ sát các công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 44. Theo các hãng tin ở Anh, hôm 6 tháng 1, tại Old Bailey, thẩm phán Max Lutraff đã tịch thu những khoản thu nhập bất chính của Hughes nhờ vai trò cầm đầu trong hoạt động buôn bán người kéo dài. Các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, những chiếc xe tải, bao gồm cả chiếc xe phát hiện thi thể nạn nhân và phần tài sản của Hughes ở Ireland. Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các gia đình nạn nhân Việt Nam. Thẩm phán cho biết hình phạt cho việc không tuân theo lệnh là 2 năm tù. Sau đây tin hối suất, mũ kim đổ được 69 xu Mỹ và 15.467 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 10 tháng 1 năm 2023, Perth trời nhiều mây 25-36 độ, Adelaide trời nắng 15-32, Melbourne trời nhiều mây 16-24, Hobart trời nhiều mây 14-20, Canberra trời nắng 12-30, Wollongong trời nắng 17-27, Sydney trời nắng 20-28, Newcastle trời nhiều mây 17-27, Brisbane trời nắng 21-31, Cairns có 1-2 cơn mưa 24-31, Darwin trời nhiều mây 25-33 độ. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng trong giờ thứ hai. Tổng thống Brazil lên án những người biểu tình xông vào các tòa nhà chính phủ cũng như những người tài trợ sẽ bị trừng phạt. Một ngân khoản liên bang và tiểu bang dành cho các nạn nhân lũ lụt ở Tây Úc và Bắc Úc. Và dự án nhà máy xe hơi VinFast tại Mỹ bị phản đối vì quan ngại về môi trường. Trước hết là tin Brazil. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói rằng những người biểu tình xông vào các cơ quan chính phủ cũng như những người tài trợ cho họ sẽ bị trừng phạt. Những người ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro, người từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử của ông, đã xông vào quốc hội, tòa án tối cao và dinh tổng thống ở Brasilia. Cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau lễ nhậm chức của tổng thống da Silva, người đã gọi những người biểu tình là những kẻ phát xít cuồng tín. Ông nói, tôi nói với các bạn rằng tất cả những người đã làm điều đó sẽ bị tìm thấy và sẽ bị trừng phạt. họ sẽ thấy rằng dân chủ bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, nhưng nó cũng đòi hỏi người dân phải tôn trọng các thể chế được tạo ra để củng cố nền dân chủ. Được biết những người ủng hộ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xông vỗ hội tòa án quốc tối cao và dinh tổng thống của quốc gia này nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử quốc gia gần đây. Đám đông diễn hành từ trụ sở quân đội ở thủ đô Brasilia phá vỡ hàng rào cảnh sát để vào các cơ sở. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay trong một nỗ lực không thành công để đẩy lùi những người biểu tình. Những người này được so sánh với những kẻ bạo loạn thủ đô ngày 6 tháng 1 của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ cánh tả Randolph Rodriguez đã tweet rằng quốc hội đã bị khủng bố tấn công khi các cuộc bạo loạn diễn ra. Điều này diễn ra một tuần sau khi tân tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tuyên thệ trước đám đông hàng trăm ngàn người Brazil bắt đầu nỗ lực thống nhất một bầu không khí chính trị phân cực mạnh mẽ. Trở về nước Úc, chính phủ liên bang đã công bố các ngân khoản hỗ trợ chung giữa liên bang và tiểu bang dành cho các nạn nhân lũ lụt ở Tây Úc và lãnh thổ phía Bắc xa xôi. Thủ tướng Anthony Albanese đã đưa ra thông báo tại Tây Úc khi đến thăm vùng Kimberley. Công việc khôi phục đã bắt đầu ở thị trấn sa mạc Fitzroy Crossing, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, hiện đang di chuyển về phía Tây. Hàng trăm người di tản khỏi khu vực này vẫn đang chờ đợi để được trở về. Cũng tin nước Úc, chính phủ liên bang cho biết về nguyên tắc, họ đã chấp thuận 16 khuyến nghị của một cuộc đánh giá độc lập về thị trường tín dụng carbon của Úc. Một hội đồng gồm 4 chuyên gia sau 6 tháng xem xét đã nhận thấy rằng các thỏa thuận về chương trình đơn vị tín dụng carbon của Úc về căn bản là hợp lý nhưng có thể được cải thiện. Trong số các khuyến nghị, hầu hết đều được hỗ trợ để các cộng đồng trong khu vực và các quốc gia đầu tiên tham gia, đồng thời loại bỏ một số hạn chế về chia sẻ dữ liệu. Tổng trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Chris Bowen cho biết kế hoạch này có thể trở nên minh bạch hơn nhiều, ông nói. Điều quan trọng là ban hội thẩm khuyến nghị minh bạch hơn nhiều, thông tin công khai, tiếp cận thông tin làm nền tảng cho các phương pháp xem tín dụng carbon được giao dịch trên thị trường của chúng ta. Được biết các khoản tín dụng carbon được các công ty sử dụng để bù đắp lượng khí thải nhà kính. Ông Bowen nói rằng những thay đổi này sẽ bảo đảm chương trình góp phần đạt được các mục tiêu giảm phát thải carbon của Úc. Cũng tin Úc, một cậu bé 10 tuổi vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện một tuần sau vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Gold Coast khiến mẹ cậu cùng 3 người khác thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Nicola Staros đã trải qua một số cuộc phẫu thuật kể từ sau tai nạn và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Queensland ở Brisbane. Cục An toàn Giao thông Úc đang điều tra tai nạn gần Seawall và hy vọng sẽ hoàn thành cuộc điều tra từ tháng 7 đến tháng 9 năm sau. Cũng tin nước Úc, Hiệp hội Y khoa Úc cho biết ưu tiên phải được dành cho việc giảm danh sách chờ đợi quá dài cho các ca phẫu thuật tự chọn ở New South Wales. Sự chậm trễ đáng kể do đại dịch đã khiến danh sách chờ đợi tăng hơn 100.000 bệnh nhân. Người phát ngôn của Bộ Y tế New South Wales cho biết chính quyền tiểu bang đã cam kết chi gần 1 tỷ đô la để giảm thời gian chờ đợi. Và có những lo ngại về việc giảm thanh toán số lượng lớn, chưa đến 40% các phòng khám đa khoa ở Melbourne thanh toán số lượng lớn cho khách hàng của họ, khiến hầu hết phải trả một khoản phí tự trả khoảng 40 đô la. Tiến sĩ Mukesh Haikerwan là cựu chủ tịch AMA. Ông nói với đài truyền hình số 9 rằng hệ thống Medicare bị hỏng. Ông nói, nhiều năm thiếu kinh phí, các khoản giảm giá mà chúng tôi nhận được từ Medicare đối với chi phí y tế dành cho bác sĩ gia đình chỉ tăng 0,5% trong 10 năm, cùng với đó là tỷ lệ tăng chi tiêu y tế bình thường trong nước đã giảm trong 1-2 năm trước. Số lượng bác sĩ được tuyển dụng đã giảm xuống dưới 15%, nên ai đó đã ngủ gật. Vừa rồi là phần tin nước, sau đây là tin thế giới. Hoàng tử Anh Harry nói rằng anh ấy đã công khai những rạn nứt của mình với gia đình để cố gắng giúp đỡ chế độ quân chủ Anh và thay đổi phương tiện truyền thông. Các cuộc phỏng vấn để quảng cáo cho cuốn sách của hoàng tử đã được phát sóng trên truyền hình ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Hoàng tử liên tục cáo buộc rằng hoàng gia Anh không những không bảo vệ anh ta và vợ, cựu nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle, mà còn tích cực tiết lộ những câu chuyện về họ. Hoàng tử cho biết anh không còn nhận ra anh trai mình, hoàng tử William, hay cha mình, vua Charles. Anh ấy nói rằng anh sẵn sàng hòa giải với họ, nhưng sự hòa giải đó phải đến từ hai phía của cuộc tranh luận. Họ hoàn toàn không thể hiện thiện chí hòa giải cho đến thời điểm này, và tôi không chắc sự trung thực đang đốt cháy cầu nổ như thế nào. Bạn biết đấy, sự im lặng chỉ cho phép kẻ bạo hành lạm dụng. Cũng tin thế giới, tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ y tế quốc gia được gọi là NHS có thời gian chờ đợi lâu và tình trạng thiếu nhân viên. Ông Sunak nói rằng sức khỏe là một trong những ưu tiên của ông. Ông nói, không thể phủ nhận NHS đang chịu áp lực rất lớn, và thực tế là tôi phải dành cả ngày hôm nay để nói chuyện với các nhà lãnh đạo NHS. Nhưng việc phục hồi sau COVID sẽ rất khó khăn, và chúng ta đã thấy điều đó diễn ra trên TV của mình mỗi ngày và tại cộng đồng trong và ngoài nước. Nhưng thực ra tôi rời khỏi tất cả các cuộc họp của mình ngày hôm nay với một cảm giác tự tin và lạc quan mới rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Ông Sunak đã từ chối cho biết liệu ông có sử dụng bác sĩ trong hệ thống tư nhân hay không. Một báo cáo vào tháng 11 năm ngoái cho biết ông Sunak đã đăng ký một phòng khám tư nhân nơi mọi người có thể gặp bác sĩ nếu họ trả gần $400, khoảng 250 bảng Anh cho một cuộc tư vấn. Cũng tin thế giới, một vụ kiện được đệ trình chống lại những kẻ khổng lồ công nghệ đứng sau TikTok, Instagram, Facebook, YouTube và Snapchat nhằm buộc họ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong giới trẻ. Khu học chánh Seattle Public School đã nộp đơn khiếu nại dài 41 trang lên tòa án khu vực Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Khu học chánh này đổ lỗi cho những gã khổng lồ công nghệ làm trầm trọng thêm các rối loạn hành vi và sức khỏe tâm thần, bao gồm lo lắng, trầm cảm, ăn uống không điều độ và bắt nạt trên mạng. Ngoài ra, đơn khiếu nại còn cho biết các phương tiện truyền thông xã hội làm cho việc giáo dục học sinh trở nên khó khăn hơn, buộc các trường phải thuê các chuyên gia sức khỏe tâm thần và tổ chức các kế hoạch bài học về tác động của phương tiện truyền thông xã hội. Meta, Google, Snap và TikTok đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận vào thứ Bảy. Mặc dù liên bang giúp bảo vệ các công ty trực tuyến khỏi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ những gì người dùng bên thứ ba đăng trên nền tảng của họ, vụ kiện lập luận rằng điều khoản đó không bảo vệ hành vi của những gã khổng lồ công nghệ trong trường hợp này. Khu học chánh đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho các công ty ngừng gây phiền toái cho công chúng, bồi thường thiệt hại và trả tiền cho việc giáo dục phòng ngừa và điều trị đối với việc sử dụng mạng xã hội quá mức và có vấn đề. Tin Trung Quốc, khách du lịch đã đổ xô qua Hồng Kông đến Trung Quốc khi Bắc Kinh mở cửa các biên giới đã bị đóng cửa kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Sau 3 năm Trung Quốc mở cửa biên giới với Hồng Kông và chấm dứt yêu cầu cách ly đối với khách du lịch, phá bỏ chính sách không có COVID đã bảo vệ Trung Quốc khỏi virus, nhưng cũng cắt đứt kết nối của họ với phần còn lại của thế giới. Nhiều cư dân Hồng Kông cho biết họ rất vui mừng được vượt qua biên giới. Một số người háo hức đến thăm các thành viên gia đình mà họ đã bị hạn chế thăm viếng trong vài năm qua. Việc mở cửa biên giới sau khi bắt đầu xuân vận vào thứ Bảy, khoảng thời gian 40 ngày đầu tiên của chuyến du lịch Tết Nguyên Đán trước đại dịch, là đợt đi lại hàng năm lớn nhất thế giới của những người trở về quê hương hoặc đi nghỉ cùng gia đình. Khoảng 2 tỷ người sẽ đi du lịch trong mùa này, gần gấp đôi so với năm ngoái, và phục hồi tới 70% so với mức của năm 2019, chính phủ cho biết. Nhiều người Trung Quốc bắt đầu đi du lịch nước ngoài, mặc dù một số chính phủ lo lắng về sự gia tăng đột biến COVID của Trung Quốc đang áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch từ nước này. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của đài VOA. Một tổ chức phi lợi nhuận đang phản đối các kế hoạch xây dựng nhà máy của VinFast, nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam, tại quận hạt Chatham, tiểu bang North Carolina, vì khả năng gây ra tác hại cho các luồng nước và môi trường sinh thái.
Một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ đang phản đối các kế hoạch xây dựng nhà máy của VinFast ở quận Chatham thuộc bang North Carolina vì khả năng gây ra tác hại cho các luồng nước và môi trường sinh thái. Theo truyền thông địa phương của Mỹ, hiện VinFast và Sở Giao thông Vận tải của bang North Carolina đang cố gắng xin liên bang phê duyệt các kế hoạch có thể gây ra tác động vĩnh viễn trên các dòng nước trong khu vực. Đơn xin phép dài 284 trang đang được công binh lục quân Hoa Kỳ xem xét. Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy rộng gần 2.000 mẫu Anh ở Moncure để chế tạo các loại xe điện crossover và pin dành cho xe. Hãng tin địa phương WOAL News dẫn lời một nhân viên bảo vệ dòng sông Ho trong khu vực bày tỏ lo lắng về khả năng chất lượng nước ở đây sẽ trở nên tồi tệ hơn khi công ty VinFast bắt đầu xây dựng nhà máy và bang North Carolina xây dựng đường xá để đi vào khu vực này. Nhân viên này bày tỏ mong muốn đơn xin phép của VinFast sẽ bị từ chối. Vào tháng 8 năm ngoái, bang North Carolina đưa ra thông báo về kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường xá và cầu vượt mới gần địa điểm hãng VinFast chọn xây nhà máy chế tạo xe hơi điện. Sở Giao thông Vận tải bang North Carolina hy vọng sẽ được cấp phép và bắt đầu xây dựng vào tháng 1 năm 2023. Phần lớn việc nâng cấp sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2024 và toàn bộ việc mở rộng đường xá sẽ hoàn tất vào năm 2025. Theo hãng tin địa phương, dự án của VinFast sẽ tạo ra 1.700 việc làm và đóng góp hàng triệu đô la tiền thuế cho khu vực.
Saritin hối suất mẫu kim đổ được 69 xu Mỹ và 15.467 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 10 tháng 1 năm 2023, Perth trời nhiều mây 25-36 độ, Adelaide trời nắng 15-32, Melbourne trời nhiều mây 16-24, Hobart trời nhiều mây 14-20, Canberra trời nắng 12-30, Wollongong trời nắng 17-27, Sydney trời nắng 20-28, Newcastle trời nhiều mây 17-27, Brisbane trời nắng 21-31, Cairns có 1-2 cơn mưa 24-31, Darwin trời nhiều mây 25-33 độ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.